Có một pháp tu vừa nương tự lực vừa nương tha lực. Tự lực là sao? Là các thiện nam tín nữ, các tín đồ Phật tử, nhân đến là tăng ni, xuất gia. Chỉ cần tín nguyện hạnh, ba món là tư lương ấy để mà tu. Tin là tin gì? Tin nhân tin quả trước tiên đã. Tin làm thiện sẽ được phúc, làm ác sẽ thọ quả báo. Cho nên dừng lại các việc ác, vâng làm các việc thiện. Và tin gì? Tin lời Đức Phật Thích Ca nói ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Bi Hoa, vân vân, là từ thế giới Sa Bà chúng ta này đi về phía tây, tức là phía mặt trời lặn của thế giới này đó, hơn 10 muôn ức cõi Phật. Ở đó có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Cõi nước đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đang thuyết pháp, và ngài còn trụ thế gì? Tuổi thọ đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về sau nữa. Cho nên không sợ Đức Phật nhập Niết Bàn đâu nhá. Đấy, không phải sợ. Vì vậy là tin lời Đức Phật Thích Ca nói là giới thiệu trong các kinh điển, mà cụ thể như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, nói rằng từ đây đi về phía tây của cõi Sa Bà này, hơn 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Cõi đó không có những nỗi khổ, chỉ thuần những niềm vui. Cõi đó một tiếng ác còn không có, huống chi là có chúng sinh ác. Tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe, tin và phát nguyện muốn sinh về thế giới đó, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ấn Tổ Đại Sư nói là gì? Chỉ cần trước khi nhập Niết Bàn gì, giữ cái tâm niệm là gì? 10 câu Phật hiệu cũng sẽ được đới nghiệp vãng sinh. Thiền Đạo Đại Sư nói là gì? Làm ác đến đâu, chỉ cần 3 năm nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, tất cả tội ác đó sẽ tiêu trừ hết, người đó sẽ được vãng sinh. Đây là một đại khai phương tiện, thù thắng pháp môn, pháp môn trong pháp môn. Trong tất cả các pháp môn thì pháp môn niệm Phật là gì? Là thù thắng nhất, phổ cập các căn, văn thù phổ hiền quán âm thế chí. Còn phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Làm gương cho chúng ta. Vậy hậu học chúng ta chẳng đi theo con đường dễ đó, chẳng đi theo con đường mà chư Phật Bồ Tát đã giới thiệu, đã phát nguyện, đã tu đó để một đời vãng sinh, còn hão huyền mơ mộng làm chi cho mệt. Cho nên tin vào lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói quả thật không sai, vì 10 phương ba đời chư Phật không bao giờ nói dối, không bao giờ vọng ngữ, không bao giờ lưỡng thiệt, không bao giờ ác khẩu, không bao giờ nói sai sự thật với chúng ta đâu, không bao giờ lừa dối chúng ta đâu các quý vị. Cho nên tin vào Đức Phật Thích Ca nói có cõi Tây Phương Cực Lạc thật là có gì? Có thật. Giống như ở Việt Nam, chúng ta chưa đi Mỹ bao giờ, chúng ta đừng nói là không có nước Mỹ. Chưa đi châu Âu bao giờ, đừng bao giờ nói rằng không có châu Âu. Chưa đi Đài Loan, Trung Quốc hay là Hồng Kông, Macau bao giờ, đừng có nói rằng không có Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Macau. Chỉ có Việt Nam thôi. Nếu chúng ta tuyên bố như thế, tức là chúng ta gì? Ếch ngồi đáy giếng. Các Phật tử hiểu thế nào là ếch ngồi đáy giếng không? Ngày xưa các cụ chỉ là quản kiến, chứ là nhìn cả bầu trời qua cái gì? Cái ống trúc nho nhỏ. Ngày xưa cái cụ hay viết là bằng cái bút gì nhỉ? Bút tre. Cái ngòi thì ngòi bằng gì ạ? Cái ngòi viết, cứ viết chấm là viết vào một hai nét chữ là phải chấm tiếp á. À, cái bút gọi là bút quản, đúng không? Bút quản, mà cái bút đó nhà giàu thì mới làm cái bút quản đuôi tôm, thì cái cái cán bút, cái cây bút thì làm bằng nhựa xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ. Còn nhà nghèo á thì bút bằng gì? Bằng tre, cái cây trúc nho nhỏ ấy, cái trúc nho nhỏ thiếu bằng cái đũa ấy. Đấy, người ta cắt dài dài khoảng 15-20 phân và cho cái ngòi bút vào đó. Và đấy gọi là bút quản. Giới trẻ bây giờ không biết cái bút đấy nữa đâu. Chỉ có từ tầm chúng tôi trở lên đấy, các cụ chúng ta 60-70-80 trở đây chúng ta mới biết bút quản là cái gì. Đấy, và đi học là phải mang theo một cái lọ gì? Lọ mực cửu long. Đó, viết vừa chấm vừa gì? Vừa viết, viết 2-3 nét một cái lại phải chấm. Lại viết. Đấy, viết bằng bút quản. Và cái bút quản đấy gì? Cái ruột của nó rất là gì? Là nhỏ, vì cả cái ống của nó, ống tre đó chỉ bằng có cây gì? Bằng cái đầu đũa, que đũa thôi, to hơn chút xíu thôi. Và đương nhiên cái ruột của nó thì cũng rất bé thì mới đút được cái gì? Cái chuôi của cái ngoài bút vào đó. Cái đầu kia ngoài bút vào đó. Chặt ghim chặt vào đó. Đấy. Cho nên á, quản kiến tức là người ta nói là nhìn bầu trời qua cái gì? Cái khe nhỏ rất hẹp của cái bút quản ngày xưa đó. Cái bút tre ngày xưa đó. Đấy. À, còn các cụ chúng ta Việt Nam, chúng ta câu ca ra tục ngữ để nói là gì? Ếch ngồi đáy giếng. Cho nên á, một ai đó, hoặc bất cứ kể cả đó là một thầy tăng, một vị xuất gia, nói rằng là không có Tây Phương Cực Lạc, nói rằng cõi Tịnh Độ là hư cấu, là Bà La Môn Phật giáo Ấn Độ thuyết ra, là các thầy xuất gia ở Trung Quốc thuyết ra, như vậy là sai. Xin thưa các vị, vừa qua có vài Phật tử đi với thầy được đến Nam Ấn, lần vừa qua đi xuống Nam Ấn đi Ajanta đấy, mấy bác Dũng, bác Thành, mấy bác đi đến đấy hang động Ajanta Ebola đấy, đến cái nơi đấy chúng ta mới thấy gì? Đã vào cái hang động người ta có từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, mà trong đó đã vẽ gì? Người ta khắc cái hình tượng Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vào trong gì? Trong vách đá rồi. Tức là gì? Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm sau. Các sư, các Phật tử Ấn Độ, những người mộ đạo, họ muốn cho Phật pháp lưu truyền lâu dài ở thế gian, và họ gì? Ngày xưa chạm bằng tay các vị nhé, khắc những cái bích, những gọi là bích bức họa. Trong các bích bức họa, có rất nhiều các bích bức họa đó, thì có những hang động, có những bích bức họa bằng gì? Vẽ cái cảnh tượng của gì? Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp ở thế giới này, giới thiệu cho các đệ tử của mình về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Tức là đến nay đã là gì? Hơn 2.200 năm rồi. Vậy mà Phật giáo vào Trung Quốc là gì? Thế cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Vậy mà họ bảo là gì? Là Phật giáo Tịnh Độ Tông là gì? Là đến thời Ngài Tuệ Viễn là thế kỷ thứ đầu thứ năm sau công nguyên. Thứ tư. Đấy thì họ bảo là Ngài Tuệ Viễn chỉ là cái người gì? Đọc được kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, nương vào đó và chuyên tu và thành lập ra một cái tông phái gọi là Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa mà thôi. Chứ còn Phật giáo ở Ấn Độ thì chưa có tông Tịnh Độ. Mà sang Trung Quốc thì mới phải, Ngài Tuệ Viễn là khai sơn của Tịnh Độ Tông. Vì Ngài nương vào kinh A Di Đà, nương kinh Vô Lượng Thọ, Ngài chuyên tu Tịnh Độ ở trên núi Lư Sơn. Hơn 30 năm phát nguyện lên núi ẩn cư một lòng niệm Phật, kết bạn liên xã với hơn 70 vị, chuyên tâm niệm Phật, nếu không đắc đạo, nếu không vãng sinh, thề không bước chân ra khỏi gì? Khỏi chân núi, không bước chân ra xuống khỏi núi. Đấy, ngày xưa các cụ, các tổ tu như thế cơ mà. Và kết quả là gì? Ngài ở Lư Sơn 3 lần thấy Đức Phật A-di-đà hiện đến để an ủi, thuyết pháp, xoa đầu thọ ký cho Ngài. Và đến lần thứ 3, Ngài thấy Đức Phật đến trước, Ngài đang ngồi thiền ở tĩnh tọa niệm Phật ở chỗ Bát Nhã Đài, tức là đài Bát Nhã, tức là cái lầu Bát Nhã đó. Thế A Di Đà Phật hiện đến và thọ ký cho Ngài, báo cho Ngài trước cái ngày giờ vãng sinh. Và đúng ngày giờ đó, Ngài tập chúng và nói với đại chúng là gì? Ta từ khi đến Lư Sơn, ba lần thấy A Di Đà Phật đến để an ủi thọ ký cho ta. Và lần gần đây nhất là mấy hôm trước, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đến thọ ký cho ta, báo rằng ngày đó ta sẽ vãng sinh Tây Phương. Nay chuẩn bị đến ngày đó rồi mới báo lại cho gì? Tất cả các tăng ni Phật tử, mọi người hãy tin là gì? Là thực có Tây Phương Cực Lạc thế giới, thực có A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh Tây Phương. Chúng ta là người niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và sách tiến mọi người xong, đúng ngày tháng mà Đức Phật A Di Đà đã báo cho ngài đó, ngài tắm rửa sạch sẽ, nhóm họp tăng chúng tín đồ Phật tử lên nữa trước chính điện, ngài ngồi thuyết một bài pháp xong, sau đó là gì? An nhiên thoát hóa vãng sinh Cực Lạc. Và từ đó hầu học mến mộ uy đức của ngài, công lao của ngài, cho nên mới gì, mới suy tôn ngài là gì, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông nhá. Chứ còn thì thời xưa Đức Phật chỉ thuyết thôi, chứ ở Ấn Độ chưa thành lập ra tông phái Tịnh Độ. Mà sang Trung Quốc bắt đầu từ ngài Tuệ Viễn thì lúc đó mới gì, mới có Tịnh Độ Tông đấy. Và họ dựa vào nói rằng là gì, là Tịnh Độ Tông là gì, là do mấy thầy mấy sư ở Trung Quốc là bịa ra, thuyết ra đấy. Một vài vị tiến sĩ Phật học Việt Nam, sư đấy đi học và tiến sĩ đấy về đi nói như thế, mà đi học Ấn Độ đấy, mà họ không sang xem cái gì, cái khu vực hang động Ajanta đấy, từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên đã có rồi, làm đến mấy trăm năm, đến tận thế kỷ thứ tư thứ năm sau công nguyên, tức là gì, 500-700 năm các cụ làm như thế cơ mà đấy. Hãy ai mà chưa tin còn nghi ngờ thì sang đó sẽ thấy. Cho nên là xin thưa các vị, tin vào gì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ở trong kinh là thật. Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà là Đức Phật gì, Đức Phật thật, cũng như Đức Phật Thích Ca thế giới chúng ta này. Nhưng mà cõi Tây Phương Cực Lạc khác với cõi Sa Bà chúng ta. Cõi Sa Bà là cõi gì? Cõi uế độ, thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh. Còn cõi Tây Phương Cực Lạc gọi là cõi Tịnh Độ, không có gì, không có phàm, mà chỉ có gì, có thánh thôi. Đấy, nói như thế thì có vị không tin, bảo là làm gì có một cái thế giới nào mà cái tuổi thọ vô lượng như thế, làm gì có một thế giới nào mà trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh như thế. Xin thưa các quý vị, thầy lấy một cái ví dụ, nó hơi tiếu lâm một chút, ví dụ thôi nhé, tiếu lâm một chút. Một hôm có con gà nói chuyện với con vịt rằng, này vịt ơi, tại sao mày ăn ở thất đức thế nào mà tao thấy tuổi thọ nhỉ? Chúng mày chỉ được có 2-3 năm như thế, tao đây này, tao sống là 10 năm tao vẫn còn sống đây này. Thế con lợn nhảy vào cũng thì cũng vui nói là gì, chúng mày làm kiểu gì mà chúng mày sống được 2-3 năm đến 10 năm như thế, tao chỉ sống được có 6 tháng đến 1 năm thôi. Vì sao? Thì con vịt thì con gà thì nếu mà con gà mái thì người ta cứ để đẻ, đẻ bao giờ cho gì? Cho hết không đẻ được thôi, cho nên là sống được 10 năm con gà mái. Còn con vịt thì thường thường là người ta nuôi gì? 2-3 năm thôi mà nó đẻ trứng nó bé hoặc là nó không ấy nên là người ta bán, người ta thịt mất rồi. Còn con lợn thì nghe con gà con vịt nói với nhau là tại sao chúng mày sống được mấy năm như thế? Thế mới bảo là ôi tại sao chúng mày làm kiểu gì mà chúng mày cũng ở trong nhà cũng được gia chủ nuôi, mà sao chúng mày sống được lâu thế, còn tao thì được 5-6 tháng đến 1 năm là cùng thôi. Họ hàng nhà tao chỉ sống được thế thôi. Vì sao? Vì nó bị gì? Bị ông chủ bán hoặc là ông chủ gì? Ông chủ giết thịt. Rồi con chó nó nghe thấy như thế nó vào góp vui, Nó bảo chúng mày ở bẩn thì chẳng thế. Con vịt, con lợn nó ở bẩn mà, đúng không? Ăn dầm, xin lỗi các vị, ăn dầm rồi lại tè bậy ra rồi nằm ngủ ở trên phân ở bẩn như thế. Chúng mày ở bẩn chả trách mà bị ông chủ ông ấy như thế. Nhất như tao đây này, tao ngủ đây, mùa đông là có gì? Có chăn, có đệm để ngủ. Mùa hè thì ngủ chỗ mát rượi trước cửa nhà. Tao vì sao tao lại như thế? Vì tao trông nhà cho chủ, có công trông nhà cho chủ, cho nên chủ yêu, chủ thương, chủ quý. Mùa đông thì cho ngủ chỗ ấm, mùa hè thì cho ngủ chỗ mát, vân vân và vân vân. Rồi lợn, vịt với gà đều thì thầm bàn tán là đúng rồi. Anh chó có công, trí tuệ siêu phàm, khéo léo tột cùng mới được gì? Chủ yêu thương như thế. Chó nghe lợn, nghe vịt, nghe gà xưng hô tán thán như vậy, liền nghĩ rằng cả thế gian này tôi mới là nhất. Đúng không? Cả thế gian tôi mới là nhất, chẳng ai bằng tôi. Đấy, mèo gà vịt lợn ngan ngỗng gì gì đó, tất cả đều thua tôi hết. Chỉ có tôi được gì? Mùa đông được gì? Được ngủ trong cái chăn ấm. Nhưng chó đâu có biết cái chăn đó là miếng rẻ gì, cái mảnh rẻ gì, mảnh rẻ rách rẻ bỏ đi của ông chủ. Vậy mà cứ tưởng là mình là gì? Ngon. Cứ tưởng mình là ngon. Các quý vị ạ, đó. Cho nên đối với lợn, lợn nó nghĩ rằng thôi, mình thế này là cũng tốt rồi. 5-7 tháng một năm sống với chủ như vậy là cũng tốt rồi. Vịt được 2-3 năm, vịt cũng nói là như thế là mãn nguyện rồi, ta còn hơn lợn. Rồi gà mái thì lại nói rằng ta hơn gấp đôi gấp 3 tuổi thọ của vịt, như vậy là gì? Là nhất rồi. Nhưng nó đâu có biết rằng những đứa con nó sinh ra cũng chỉ có gì 6 tháng đến 1 năm hoặc 2 năm gì đó, chủ cũng gì? Cũng bán cũng thịt liên miên. Nó chủ còn lợi dụng được thì để bên cạnh thôi. Hết lợi dụng thì chủ cũng gì? Cũng mài dao cọt kẹt vào cái gì? Cái miệng bát luôn các quý vị. Rồi chó cũng thế. Nghĩ rằng mình ngon. Nhưng ngon khi mà gì? Còn khỏe, còn trông được nhà cho chủ thôi. Còn không được trông được nhà cho chủ nữa thì chủ cũng gì? Hoặc cũng bán, hoặc cũng gì? Cũng thịt mà thôi. Chúng sinh ở thế gian cũng nghĩ như thế. Nghĩ rằng tuổi thọ mình như thế là đủ rồi. Con người chúng ta được 80 tuổi, được 100 tuổi như vậy là mỹ mãn rồi. Nhà lầu, xe hơi, tiền tài, của cải, không thiếu cái gì, như vậy là nhất rồi. Ốm đau, bệnh tật, đi bệnh viện có bác sĩ chăm sóc, nhất rồi. Đủ các thứ chúng ta cho như vậy là nhất. Nhưng xin thưa các quý vị, trong kinh Đức Phật dạy, tuổi thọ chúng ta bình quân thời Đức Phật còn tại thế là 80 năm. Thì cứ cho 100 năm đi cũng được, không sao cả. Cõi trời thấp nhất, tuổi thọ 500 tuổi. Tức là cõi trời Tứ Thiên Vương đó các quý vị. Một ngày một đêm bằng gì? Bằng 50 năm ở thế gian. Mà tuổi thọ là gì? 500 năm, tức là 500 tuổi. Các vị nghĩ xem, chúng ta sống 100 năm một kiếp người cũng mới chỉ bằng có 2 ngày 2 đêm của chúng chư thiên ở cõi trời. Cõi trời thấp nhất là cõi trời Tứ Thiên Vương mà thôi. Đấy. Rồi nếu mà lên tiến là cõi trời thứ hai là cõi trời Đao Lợi, nếu tuổi thọ 1.000 năm, Một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian này. Vậy cả một đời người chúng ta sống 100 tuổi mỹ mãn cũng chỉ bằng một ngày một đêm vui chơi, tiệc tùng, đàn ca múa hát, hưởng thọ niềm vui ở trên cõi trời của chúng chư thiên, cõi trời đau lợi thứ hai mà thôi. Mà tuổi thọ 1.000 năm, các vị tính xem, nếu mà lên cõi trời thứ hai tuổi thọ 2.000 năm, một ngày một đêm của họ bằng 200 năm ở thế gian chúng ta này. Đấy, nếu tiến lên cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất, là hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ngự ở nội viện cung trời Đâu Xuất đó, tuổi thọ 4.000 năm, một ngày một đêm bằng 400 năm ở thế gian này. Vậy chúng ta nghĩ xem, lịch sử Việt Nam 4.000 năm mới chỉ bằng có 4 ngày 4 đêm. À, bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? Một ngày một đêm bằng 400 năm, 4.000 năm chúng ta bằng bao nhiêu? Bao nhiêu ngày đêm? Đấy, các vị tính xem. Vậy mà chúng ta tự cho mình là sung sướng, là tốt đẹp, vân vân. Các quý vị cứ học Phật, các quý vị sẽ hiểu được. Chúng ta đến với thế giới này, chúng ta cho là nhất trong tất cả các loài sinh linh, lớn như con voi chúng ta cũng thuần phục được, nhỏ như con kiến cũng bị chúng ta áp bức và bắt làm theo mình. Chúng ta là số 1. Vâng, có lẽ tính cho đến thời điểm này chúng ta vẫn là số 1 ở cõi Sa Bà này, trong tất cả các loại hữu tình. Thời xưa, thời tiền sử, thời khủng long đó, thì khủng long nó là số 1, nó là bá chủ thế giới. Nhưng do một cái trận thiên thạch hay là cái gì đó mà khủng long diệt sạch, thì con người chúng ta, ngày xưa mà còn thời khủng long thì con người chúng ta chả là cái gì cả. Nhưng bây giờ khủng long mất hết rồi thì diệt sạch hết rồi thì bây giờ con người chúng ta là bá chủ thế giới. Nhưng chúng ta thấy bá chủ thế giới nhưng mà cứ với những cái đà này á, cái sản xuất ra vũ khí hóa học, vũ khí nguyên tử tối tân đi dọa nhau, mà một ngày nào đó các vị lãnh tụ trên thế giới mà không giữ được bình tĩnh mà cùng nhau bấm nút đỏ một cái thì thôi rồi còn gì nữa. Đấy. Chỉ cần ba quốc gia trên thế giới bấm mỗi bên khoảng độ là 1/10 cái kho vũ khí hạt nhân của họ có thôi, Mỹ, Nga, Trung, mỗi quốc gia bấm bằng 1/10 cái nút cái kho nguyên tử của họ có thôi thì thôi rồi, thế giới này thôi rồi Lượm ơi, thôi rồi còn chi đâu anh ơi. Đúng không? Hết rồi còn gì nữa, thế là hết. Đấy.